Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Master Switch của Tim Wu là một tác phẩm phi hư cấu, kết hợp lịch sử truyền thông, phân tích luật cạnh tranh và phê bình công nghệ. Xuất bản năm 2010, cuốn sách xem lại quá trình hình thành của các ngành điện báo, điện thoại, phát thanh, điện ảnh, truyền hình và Internet tại Hoa Kỳ. Mục tiêu của Wu không phải chỉ là kể lịch sử doanh nghiệp. Ông muốn chỉ ra một khuôn mẫu lặp lại, trong đó một công nghệ lúc đầu mở, phân tán và giàu thử nghiệm, rồi dần bị các tập đoàn lớn thâu tóm, tổ chức thành hệ thống khép kín. Qua các đế chế như Bell System, RCA và hệ thống hãng phim Hollywood, Wu đặt câu hỏi ai thực sự nắm quyền kiểm soát đường đi của thông tin. Từ câu hỏi ấy, ông cảnh báo rằng Internet không tự nhiên được bảo đảm là tự do mãi mãi. Cuốn sách hướng đến độc giả phổ thông có quan tâm đến công nghệ, truyền thông, chính sách công và sức mạnh của các nền tảng số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chu kỳ từ công nghệ mở đến đế chế thông tin khép kín. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là chu kỳ, mô hình chuyển động lặp lại của các ngành truyền thông. Theo Tim Wu, một phương tiện mới thường bắt đầu trong trạng thái cởi mở. Nhiều người có thể thử nghiệm, xây dựng dịch vụ, tạo nội dung hoặc phát minh cách sử dụng mới mà chưa phải xin phép một trung tâm quyền lực. Nhưng khi phương tiện ấy trở nên thiết yếu về kinh tế và xã hội, cuộc cạnh tranh chuyển sang kiểm soát hạ tầng, thị trường và quyền tiếp cận khách hàng. Những công ty thắng thế thường có động lực biến môi trường mở thành một hệ thống đóng, dễ quản lý và dễ sinh lợi hơn. Wu theo dõi quá trình này qua điện thoại, phát thanh, điện ảnh và truyền hình. Điểm đáng chú ý là độc quyền không chỉ giới hạn ở việc bán được nhiều hàng hơn đối thủ. Trong ngành thông tin, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điều công chúng được nghe, xem và truyền đi. Vì vậy, sự chuyển đổi từ mở sang đóng vừa là vấn đề kinh doanh, vừa là vấn đề tự do biểu đạt. Chu kỳ cũng không có nghĩa mọi ngành giống hệt nhau hay mọi tập trung đều có cùng hậu quả. Nó là một khung lịch sử giúp người đọc nhận ra rằng lời hứa ban đầu của công nghệ mới rất dễ bị thay thế bởi cơ chế kiểm soát khi thị trường trưởng thành. Thứ hai, Bell System cho thấy độc quyền có thể được xây dựng cùng chính sách công. Lịch sử AT&T và Bell System là một trụ cột trong lập luận của Wu. Hệ thống điện thoại từng được trình bày như một dịch vụ đòi hỏi tính thống nhất, độ tin cậy và khả năng kết nối trên quy mô quốc gia. Lập luận này tạo điều kiện cho mô hình một mạng lưới tập trung phát triển, với AT&T kiểm soát phần lớn hạ tầng và các điều kiện tiếp cận. Wu không mô tả nhà nước như một lực lượng chỉ đứng bên ngoài để kiềm chế doanh nghiệp. Ông cho thấy chính phủ có thể đồng thời hỗ trợ, bảo vệ, điều chỉnh, rồi về sau lại phá vỡ quyền lực của các tập đoàn thông tin. Trường hợp AT&T cho thấy độc quyền đôi khi được hợp thức hóa bằng lời hứa về hiệu quả kỹ thuật và dịch vụ phổ cập. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nó có thể hạn chế thiết bị, dịch vụ và mô hình kinh doanh không phù hợp với cấu trúc có sẵn. Những tranh chấp xoay quanh quyền gắn thiết bị vào mạng điện thoại cho thấy các quyết định quản lý, tưởng như rất kỹ thuật, lại định hình không gian sáng tạo. Việc Bell System bị chia tách cũng chứng minh rằng quyền lực tập trung không phải là trạng thái tất yếu. Nhưng cuốn sách nhấn mạnh một bài học khó hơn là sau các đợt cải cách, xu hướng tái tập trung vẫn có thể quay lại dưới những hình thức doanh nghiệp và công nghệ mới. Thứ ba, hiệu ứng Kronos giải thích vì sao người dẫn đầu thường chống lại đổi mới. Wu dùng khái niệm hiệu ứng Kronos để mô tả phản ứng tự vệ của doanh nghiệp đang thống trị trước một phát minh có thể làm suy yếu vị thế của họ. Tên gọi này gợi đến Kronos trong thần thoại Hy Lạp, người nuốt các con để ngăn nguy cơ bị thay thế. Trong đời sống kinh doanh, công ty dẫn đầu không nhất thiết ghét công nghệ mới vì nó kém giá trị. Trái lại, họ có thể nhìn rất rõ giá trị của nó nên càng xem nó là mối đe dọa đối với nguồn doanh thu, cấu trúc chi phí và quyền lực hiện tại. Wu dùng các ví dụ như sự kháng cự đối với điện thoại từ ngành điện báo hay việc FM bị cản trở trong bối cảnh phát thanh AM đã có các lợi ích lớn. Cơ chế quan trọng ở đây là doanh nghiệp có thể tận dụng ảnh hưởng thị trường, quan hệ chính trị hoặc quy định để trì hoãn đối thủ. Vì thế, đổi mới không tự động chiến thắng chỉ vì nó tốt hơn về mặt kỹ thuật. Nó phải sống sót qua một môi trường mà người giữ quyền kiểm soát có động cơ bảo vệ trật tự. Khái niệm này giúp người đọc đánh giá thận trọng các tuyên bố rằng thị trường công nghệ luôn tự sửa chữa. Nó cũng lý giải vì sao quy định có thể bảo vệ người dùng trong một trường hợp, nhưng trong trường hợp khác lại trở thành công cụ củng cố doanh nghiệp đang chiếm ưu thế. Thứ tư, tích hợp dọc biến quyền lực kinh tế thành quyền lực kiểm soát thông tin. Một mối quan tâm xuyên suốt của The Master Switch là tích hợp dọc, tức một công ty cùng lúc kiểm soát nhiều tầng của hệ thống thông tin. Những tầng này có thể gồm hạ tầng truyền dẫn, thiết bị hoặc công cụ truy cập và nội dung. Trong lịch sử điện ảnh, các hãng lớn từng không chỉ sản xuất và phân phối phim mà còn kiểm soát cả rạp chiếu. Trong truyền thông hiện đại, vấn đề tương tự xuất hiện khi một chủ thể có khả năng ảnh hưởng đến mạng lưới, thiết bị, cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm hoặc nguồn nội dung. Wu cho rằng quyền lực kiểu này nguy hiểm vì nó tạo ra khả năng ưu tiên sản phẩm nội bộ, áp đặt điều kiện bất lợi lên đối thủ hoặc quyết định những gì người dùng có thể tiếp cận thuận tiện. Hậu quả không nhất thiết luôn là kiểm duyệt công khai. Nó có thể là việc giảm khả năng hiển thị, tăng chi phí tiếp cận, buộc dùng một chuẩn kỹ thuật hay làm lựa chọn thay thế trở nên kém thực tế. Phân tích này mở rộng khái niệm độc quyền vượt khỏi giá cả. Một dịch vụ có thể rẻ hoặc miễn phí nhưng vẫn tạo ra lệ thuộc nếu người dùng, nhà sáng tạo và doanh nghiệp khác không có con đường cạnh tranh độc lập. Vì thông tin liên quan đến văn hóa, thương mại và chính trị, cấu trúc sở hữu của nó có ý nghĩa xã hội sâu hơn cấu trúc của nhiều thị trường hàng hóa thông thường. Cuối cùng, nguyên tắc phân tách là đề xuất thể chế để giữ Internet rộng mở, để đối phó với xu hướng khép kín. Wu đề xuất nguyên tắc phân tách. Ý tưởng này không đơn thuần kêu gọi chia nhỏ mọi công ty lớn, mà nhấn mạnh việc ngăn một chủ thể kiểm soát, đồng thời các tầng quyền lực quyết định trong hệ thống thông tin. Cụ thể, ông phân biệt vận chuyển hoặc hạ tầng mạng, nội dung và công cụ truy cập như thiết bị, hệ điều hành, tìm kiếm hay các cổng phân phối. Lập luận có nét tương tự nguyên tắc phân quyền trong hiến pháp. Khi quyền lực được phân tán, mỗi bên khó có thể một mình khóa đối thủ ra khỏi thị trường hoặc kiểm soát toàn bộ luồng thông tin đến công chúng. Đề xuất này đặc biệt gắn với lo ngại về Internet. Internet phát triển mạnh nhờ kiến trúc cho phép các ứng dụng và dịch vụ mới vận hành mà không phải được chủ mạng chấp thuận trước. Tuy nhiên, tính mở về kỹ thuật không tự động ngăn được sự tập trung về kinh tế. Các thỏa thuận độc quyền, kiểm soát thiết bị, ưu tiên lưu lượng hoặc sáp nhập có thể dần làm thay đổi trải nghiệm đó. Nguyên tắc phân tách vì vậy chuyển cuộc tranh luận từ việc một công ty có hành xử tốt ở hiện tại hay không sang câu hỏi cấu trúc nào sẽ hạn chế lạm dụng quyền lực về lâu dài. Dù việc áp dụng cụ thể luôn phức tạp, đề xuất của Wu tạo ra một tiêu chuẩn rõ ràng để xem xét cạnh tranh và tự do thông tin. Kết luận, The Master Switch phù hợp với người đọc muốn hiểu vì sao các tranh luận về độc quyền công nghệ, trung lập mạng, nền tảng số và quyền tiếp cận thông tin không chỉ là vấn đề của thời đại hiện nay. Người làm chính sách, nhà báo, người nghiên cứu truyền thông, doanh nhân công nghệ và người dùng quan tâm đến quyền lực của các tập đoàn đều có thể nhận được một khung tư duy hữu ích từ cuốn sách. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở việc giúp người đọc đặt các thương vụ sáp nhập, quy định kỹ thuật hoặc thay đổi trong nền tảng vào bối cảnh dài hạn. Thay vì chỉ hỏi một sản phẩm có tiện lợi hay không, người đọc được khuyến khích hỏi ai kiểm soát hạ tầng, ai đặt điều kiện truy cập và ai có thể loại trừ lựa chọn khác. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nổi bật vì kết nối lịch sử doanh nghiệp với tự do biểu đạt và thiết kế thể chế. Nhiều sách về công nghệ tập trung vào phát minh, chân dung nhà sáng lập hoặc dự báo xu hướng. Tim Wu khác ở chỗ ông xem công nghệ như một lĩnh vực tranh chấp quyền lực, nơi cấu trúc sở hữu và chính sách công quyết định không kém bản thân sáng chế. Mô hình chu kỳ đôi khi có thể bị xem là khái quát hóa quá mạnh vì lịch sử mỗi ngành vẫn có những khác biệt quan trọng. Tuy vậy, chính sự rõ ràng của mô hình khiến cuốn sách trở thành điểm khởi đầu giàu sức, gợi cho việc nhìn nhận Internet không phải như một không gian tự do mặc định, mà như một thành quả cần được bảo vệ bằng lựa chọn xã hội và pháp lý. Nếu bạn muốn ủng hộ Tim Wu, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!